来这谈谈，心爱牛奶，简单对麦，来送中间，淡水灵魂，每天露面，再上几款，引人温暖，海灯只讲缘分。好宣淡渡魂石中干心疼断安宽容爱能多做别论改定来做坦坦心爱ngỡ đến cánh tân đổi mới đời sống chung con tăng sức linh hồn bồi thêm lửa men soi sáng trí khôn hiệp nhất muôn
lạy Chúa là cha yêu thương của chúng con quy tụ nhau để học hỏi lời của Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên từng người chúng con, để từ đây chúng con nhờ thánh thần của Chúa soi sáng, hướng dẫn, chúng con hiểu được những lời mà thánh thần của Chúa tác động trên các thánh ký và truyền đạt chân lý đức tin, những ý muốn của Chúa để chúng con đem ra thực hành. Và nhờ đó chúng con nên một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu Kitô mà thực hiện thánh ý của cha. Nhờ đó chúng con được bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Chúng con cầu xin cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen. Thưa ông bà và anh chị em, chúng ta đã học chương 11 của sách Xuất Hành rồi. Hôm nay chúng ta đọc qua chương 12 và bắt đầu cái lễ vượt qua. Lễ vượt qua, thực sự người dân Do Thái họ là người du mục trăng cừu, trăng chiên, cho nên thường thường vào dịp trăng rằm đầu tiên của mùa xuân là rơi vào tháng 3 hay tháng 4, từ ngày 20 tháng 3 cho tới ngày 20 tháng 4, vì nó sau ngày xuân phân và sau ngày trăng rằm. Vì lễ hội của họ là nhờ vào ban đêm nó có trăng, và thường là họ tính là cái ngày trăng tròn. Sau cái ngày trăng tròn thì ban đêm nó có ánh trăng thì họ mới làm cái lễ này. Họ dùng một con chiên đã được nuôi nhiều ngày ở nơi gia đình sinh sống, để con chiên đó nó đồng hóa với gia đình và mang trên mình tội lỗi của mọi thành viên trong gia đình. Và cái máu của con chiên đó được dùng để rưới lên lều trại, theo cái truyền thống của họ là đuổi các tà thần hủy diệt có thể đe dọa loài người và súc vật. Nhưng Chúa dùng cái dịp lễ này để đổi sang một ý nghĩa mới là lễ vượt qua, được Thiên Chúa thiết lập khi Ngài đánh phạt những người Ai Cập đã bắt dân Do Thái làm nô lệ và không cho ra đi. Lễ vượt qua được cử hành để nhắc nhở người dân Israel nhớ cái cuộc giải thoát của họ và tha cho các con đầu lòng của Israel. Cho nên Thiên Chúa nhắc lại cho chúng ta, người không có chấp nhận cái cuộc xác tế con người đâu. Trong sách Sáng Thế chương 22, khi ông Abraham xác tế Isaac thì Chúa đã cản tay lại. Chúa chỉ thử thách đức tin của ông thôi. Nhưng ở đây, mọi người con trai đầu lòng của dân phải thuộc về Chúa. Ở trong chương 13 chúng ta sẽ đọc. Tại vì khi mà những người con trai đầu lòng của hoàng đế nước Ai Cập cũng như của mọi người dân Ai Cập bị chết thì người Do Thái hoàn toàn được an toàn, nên từ đó mới có truyền thống là mọi con trai đầu lòng phải dâng lên cho Chúa vì thuộc về Chúa, và mình phải chuộc lại bằng đôi chim gáy hay là cặp bồ câu con mà bài phú âm ngày hôm qua cũng như hôm nay chúng ta sẽ nghe tới, là Chúa Giêsu được dâng lên trong đền thờ. Và trong cái dịp đó thì ông già Simeon và tiên tri Anna đã đến. Thì chúng ta đọc vào ở trong chương này để chúng ta thấy lễ vượt qua của họ được chỉ thị phải làm như thế nào. ăn con chiên như thế nào, rồi bánh không men, rau đắng, đó là những cái cách mà họ ăn. Rồi họ uống mấy lần rượu, đó là cái nghi lễ mà họ đã thực hiện ở tại Ai Cập. Và từ đó họ tiếp tục cho tới thời Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cũng dùng cái bữa lễ tiệc ly đó, cái bữa lễ vượt qua này, và ăn chung với các môn đệ. Và chính trong cái lễ đó, Ngài đã lập bí tích thánh thể. Xin mời chúng ta đọc lại chương 12.
Đức Chúa phán với ông Mô-xê và ông A-ha-rôn trên đất Ai Cập: tháng này các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel: mồng 10 tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất. Tùy theo số người, các ngươi sẽ tùy theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được, phải nhốt nó cho tới ngày 14 tháng này. Rồi toàn thể đại hội cộng đồng Israel đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. Các ngươi không được ăn sống hay luộc, nhưng chỉ được ăn nướng, với cả đầu, chân và lòng. Không được để lại gì đến sáng, cái gì còn lại đến sáng phải đốt đi. Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã. Đó là lễ vượt qua mừng Đức Chúa. Đêm ấy, ta sẽ rảo khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai Cập, vì ta là Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương, tiêu diệt khi ta giáng họa trên đất Ai Cập. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này, đó là luật quy định cho đến muôn đời.
Đó là cái lệnh mà cái cách phải ăn con chiên, con cừu như thế nào, và phải ăn cho hết. Nếu ăn không hết thì không nhắm sức ăn hết, phải mời những người chung quanh để làm chung một con chiên, con cừu để ăn chung với nhau. Và còn lễ bánh không men.
Trong 7 ngày, các ngươi phải ăn bánh không men. Ngay từ ngày thứ nhất, các ngươi phải loại men ra khỏi nhà. Vì phàm ai ăn bánh có men, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy, người đó sẽ bị khai trừ khỏi Israel.
Bánh không men, cho nên Chúa Giê-xu dùng cái bánh không men, tức là bột mì và nước lã thôi, không có dùng men. Khi bỏ men vào thì bỏ nướng lên thì nó thành bánh mì. Còn bánh mà chúng ta rước lễ trong nhà thờ chỉ là bột mì thôi, rồi đem trộn nước, khi mà ép nó xuống để một cái giống như kiểu cái chảo, nhưng mà phần trên phần dưới nó bằng nhau, nó chỉ có hổm ở giữa một chút thôi, để ép nó xuống và để lên lửa, có thoa dầu ở hai mặt để cho nó không có bị dính. Rồi khoảng một vài phút nó nóng lên thì bánh nó chín, đem ra người ta chấn vòng tròn thì nó thành cái bánh lễ chúng ta sử dụng trong thánh lễ.
Ngày thứ nhất, các ngươi phải họp nhau thờ phượng ta. Ngày thứ bảy, cũng họp nhau thờ phượng ta. Những ngày đó, không được làm công việc nào cả, chỉ được dọn bữa cho ai nấy ăn mà thôi. Các ngươi sẽ giữ tục lệ, mừng lễ bánh không men. Vì vào chính ngày đó, ta đã đưa các đạo binh của các ngươi ra khỏi đất Ai Cập qua mọi thế hệ. Các ngươi phải giữ tục lệ mừng ngày lễ ấy. Đó là điều luật vĩnh viễn. Tháng giêng, ngày 14 trong tháng, từ buổi chiều, các ngươi sẽ ăn bánh không men, cho đến buổi chiều ngày 21. Trong 7 ngày, không được giữ men trong nhà các ngươi. Vì phàm ai ăn bánh có men, người đó sẽ bị khai trừ khỏi cộng đoàn Israel, bất luận là ngoại kiều hay người bản xứ. Các ngươi không được ăn các thứ bánh có men, dù ở đâu, các ngươi cũng phải ăn bánh không men.
Và đó là cái luật về làm thịt con chiên cừu và lễ bánh không men, và cái chỉ thị làm lễ vượt qua nó khác như thế nào thì chúng ta đọc ở câu 21, chúng ta thấy cái chỉ thị này.
Ông Môi-se triệu tập tất cả các kỳ mục Israel và nói với họ: hãy đi bắt chiên cừu về cho gia đình anh em và sát tế làm lễ vượt qua. Anh em sẽ lấy một bó hương thảo nhúng vào máu trong chậu và lấy máu từ trong chậu bôi lên khung cửa, và không ai trong anh em sẽ ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng. Đức Chúa sẽ rảo khắp Ai Cập để đánh phạt, và khi thấy máu trên khung cửa, Đức Chúa sẽ vượt qua trước cửa và không để cho thần tru diệt vào nhà anh em mà đánh phạt. Anh em phải giữ điều đó như điều luật vĩnh viễn cho mình và cho con cháu. Khi được vào đất mà Đức Chúa ban cho anh em, như người đã phán, anh em sẽ giữ nghi lễ đó. Khi con cháu anh em hỏi anh em: nghi lễ này có ý nghĩa gì đối với quý vị? Anh em sẽ trả lời: đó là lễ tế vượt qua, mừng Đức Chúa. Đấng đã vượt qua các nhà của con cái Israel tại Ai Cập, khi người đánh phạt Ai Cập và cho các nhà chúng ta thoát nạn. Dân quỳ xuống và phủ phục. Con cái Israel ra đi và làm y như Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se và ông A-ha-rôn.
Đó là cái lệnh truyền mà trong cái nghi thức cũ của người xưa người ta đã dùng, thì bây giờ đã chuyển sang là cái lễ để giải thoát người Israel khỏi nô lệ Ai Cập, gọi là lễ vượt qua. Thì qua cái nghi lễ này, khi bôi máu trên cửa thì thần tru diệt đi qua và họ được bảo vệ để không con đau lòng không phải chết. Còn những người Ai Cập thì họ không có tin vào Thiên Chúa, không có làm thịt con chiên cừu và bôi máu trên cửa ăn lễ vượt qua này để hưởng được cái sự giải thoát, thì họ bị thần tru diệt giết con đau lòng. Thì chúng ta đọc ở trang 125 cái nốt của chương 12 câu 15 đó, để chúng ta hiểu được một chút xíu về cái lễ vượt qua này.
Nhiều thế kỷ sau, khi đã trở thành một dân nông nghiệp, hàng năm vào mùa xuân, người Israel có thói quen mừng một lễ kéo dài trong một tuần. Trong thời gian đó, họ ăn bánh không men. Lễ này có nguồn gốc từ dân ngoại. Nhưng thay vì chống lại lối thực hành này, các tư tế Do Thái chọn giải pháp kết hợp lễ này với lễ vượt qua và gán cho nó ý nghĩa mới khi liên kết lễ này với biến cố ra khỏi Ai Cập. Bánh không men gợi nhớ cuộc trốn thoát vội vàng. Các người Hebrew không có thời gian làm cho bột dậy men.
Đó là cái ý nghĩa mà muốn diễn tả tại sao dùng bánh không men. Tại vì muốn vội vàng để ra đi, mà làm bánh có men thì phải chờ nó dậy men, nó không có kịp nữa. Và vậy nên dùng bánh không men. Và từ chương 12 câu 29, cái kết quả của họ như thế nào? Và chúng ta đọc để thấy ở phần này, nguyên cái chương 12, 13 về nói việc họ được chỉ thị, rồi sau đó họ thi hành, và cuối cùng là họ được ra đi, vì vua Pharaoh không có thể nào mà tiếp tục để giữ dân lại nữa, vì đứa con đầu lòng của vua đã chết. Thì xin mời chúng ta đọc tiếp ở câu 29.
Vào nửa đêm, Đức Chúa sát hại mọi con đầu lòng trong đất Ai Cập. Từ con đầu lòng của vị Pharaoh đang ngồi trên ngai báu, đến con đầu lòng của người tù đang ở trong ngục, và mọi con đầu lòng của loài vật. Đêm ấy, Pharaoh thức dậy, cùng với tất cả bề tôi và mọi người Ai Cập. Và tại Ai Cập vang lên tiếng kêu la, vì không có nhà nào mà không có người chết. Đang đêm, nhà vua triệu ông Môsê và ông A-ha-rôn đến và bảo, cả các ngươi lẫn con cái Israel đứng lên, đi ra, không được ở giữa dân ta nữa. Đi mà thờ phượng Đức Chúa như các ngươi đã nói. Cả chiên cừu, bò bê của các ngươi, cũng hãy đem đi như các ngươi đã nói. Đi đi và cầu phúc cho cả ta nữa. Người Ai Cập hối thúc con cái Israel và vội vàng thả cho họ ra khỏi nước. Vì chúng nói, chúng ta chết cả lũ đến nơi rồi. Dân phải mang theo bột đã nhào chưa kịp dậy men. Họ cuộn bột đã nhào trong thùng vào áo choàng, rồi vác lên vai. Con cái Israel đã làm theo lời ông Môsê. Họ đã xin người Ai Cập những đồ bạc, đồ vàng và áo sống. Đức Chúa cho dân được cảm tình của người Ai Cập. Chúng làm như lời họ xin, và họ đã tước đoạt của cải người Ai Cập.
Đó là cái lệnh truyền, và cuối cùng là người Do Thái được giải thoát. Chúng ta đọc ở câu 37.
Con cái Israel nhổ trại rời Ramses đi Sukkot. Có khoảng 600.000 bộ hành. Chỉ kể đàn ông, không kể trẻ con. Cả một đám đông hỗn tạp cùng lên với họ, mang theo chiên cừu, bò dê, họp thành một đàn súc vật đông đảo. Họ lấy bột đã nhào đưa từ Ai Cập ra mà nướng thành bánh không men. Vì bột chưa dậy men, họ bị trục xuất khỏi Ai Cập. Không được chậm trễ, nên ngay cả lương thực cũng không kịp chuẩn bị. Thời gian con cái Israel ở Ai Cập là 430 năm. Vào đúng ngày chấm dứt 430 năm đó, toàn thể các đạo binh của Đức Chúa đã ra khỏi đất Ai Cập. Đó là đêm Đức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Đêm đó thuộc về Đức Chúa, đêm canh thức của toàn thể con cái Israel qua mọi thế hệ. Đức Chúa phán với ông Môsê và ông A-ha-rôn, đây là quy định về chiên lễ vượt qua. Không người dân ngoại nào được ăn. Mọi nô lệ mua bằng tiền đã được ngươi cắt bỉ thì được ăn. Khách vãng lai và người làm thuê không được ăn. Chỉ được ăn chiên trong nhà mà thôi. Không được mang thịt ra khỏi nhà. Các ngươi không được làm gãy một chiếc xương nào của nó. Toàn thể cộng đồng Israel sẽ mừng lễ vượt qua. Nếu có ngoại kiều ở với ngươi mà muốn cử hành lễ vượt qua kính Đức Chúa, thì mọi đàn ông con trai nhà ấy phải chịu cắt bì. Bấy giờ nó mới được đến gần để mừng lễ. Nó sẽ như người bản xứ. Nhưng ai không cắt bì thì không được ăn. Luật đó là luật chung cho người bản xứ và ngoại kiều sống giữa ngươi. Mọi con cái Israel đã làm y như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê và ông A-ha-rôn. Chính ngày ấy, Đức Chúa đã đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập, theo binh ngũ của chúng.
Thì chỉ có những ai đã được cắt bì thuộc về dân Do Thái, ngay cả người mà được mua bằng tiền đi nữa, cũng ở trong nhà và được cắt bì thì mới được ăn bánh không men này. Và chương 13 về các con đầu lòng.
Đức Chúa phán với ông Mô-xê, hãy thánh hiến cho ta mọi con so, mọi con đầu lòng trong số con cái Israel, dù là người hay là súc vật, nó thuộc về ta.
Bánh không men.
Ông Mô-xê nói với dân, hãy ghi nhớ ngày hôm nay là ngày anh em ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ, vì Đức Chúa đã dùng cánh tay mạnh mẽ của người mà đưa anh em ra khỏi đó. Anh em không được ăn bánh có men. Ngày anh em ra đi là một ngày trong tháng Aviv. Khi nào Đức Chúa đưa ngươi vào đất của người Canaan, Khết, Emori, Khivi và Jevut, đất tràn trề sữa và mật, mà người đã thề với cha ông ngươi là sẽ ban cho ngươi, ngươi sẽ cử hành nghi thức đó vào tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Chúa. Phải ăn bánh không men trong vòng 7 ngày, không được thấy bánh có men trong nhà ngươi, và cũng không được thấy men trong nhà ngươi trên toàn lãnh thổ ngươi. Trong ngày ấy, ngươi sẽ kể lại cho con của ngươi rằng, sở dĩ như vậy là vì những gì Đức Chúa đã làm cho cha khi cha ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ coi đó như là dấu ở tay ngươi, là kỷ vật đeo trên trán, để cho luật của Đức Chúa ở trên môi miệng ngươi, bởi vì Đức Chúa đã dùng cánh tay mạnh mẽ mà đưa ngươi ra khỏi Ai Cập. Từ năm này qua năm khác, ngươi phải giữ thánh chỉ này vào đúng thời kỳ của nó.
Và câu 11 về các con đầu lòng là đã dâng cho Chúa.
Vậy khi Đức Chúa đã đưa ngươi vào đất Canaan như người đã thề với ngươi và cha ông của ngươi, và khi người đã ban đất ấy cho ngươi, thì ngươi phải nhượng lại cho Đức Chúa mọi con đầu lòng của loài người và mọi con đầu lòng của loài vật trong đàn vật của ngươi. Các con đực thuộc về Đức Chúa, mọi con đầu lòng của giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên mà chuộc lại. Nếu ngươi không chuộc lại, thì đánh gãy ót nó đi. Còn mọi con đầu lòng của loài người trong số con cái ngươi, thì ngươi sẽ chuộc lại. Vậy mai ngày con của ngươi có hỏi, điều đó có nghĩa là gì? Thì ngươi sẽ nói với nó, Đức Chúa đã dùng cánh tay mạnh mẽ của người mà đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Bởi vì Pharaô làm khó dễ khi phải thả chúng ta ra, nên Đức Chúa đã sát hại mọi con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ con đầu lòng của loài người cho đến con đầu lòng của loài vật. Vì thế mà cha tế dâng Đức Chúa mọi con so giống đực, còn con đầu lòng trong số con cái cha, thì cha chuộc lại. Đó sẽ là dấu ở tay ngươi và là phù hiệu trên trán ngươi, vì Đức Chúa đã dùng cánh tay mạnh mẽ mà đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập.
Đó là cái dấu hiệu mà người Do Thái đã giữ từ khi ra khỏi Ai Cập cho tới bây giờ, họ vẫn tiếp tục làm cái lễ vượt qua này. Và con đầu lòng thì được chuộc lại. Còn những cái của đầu mùa, những con vật, cái gì là đầu mùa, những con vật đầu tiên là con đầu lòng, thì họ dâng kính Chúa. Và khi ra khỏi Ai Cập thì chúng ta thấy dân Israel ra đi. Câu 17, chương 13.
Khi Pharaô thả cho dân đi, Thiên Chúa không dẫn họ theo ngả đường xuyên qua xứ Phi-ni-tinh, dù đường đó gần hơn, vì Thiên Chúa nói, Khi thấy phải chiến đấu, dân có thể hối hận mà quay về Ai Cập. Vậy Thiên Chúa đưa dân đi vòng qua ngã đường sa mạc biển sậy. Con cái Israel vũ trang đầy đủ từ đất Ai Cập đi lên. Ông Môsê đem theo hài cốt ông Giuse, vì ông Giuse đã bắt con cái Israel thề khi ông nói: "Thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm anh em. Bấy giờ anh em sẽ đưa hài cốt tôi từ đây lên với anh em." Họ nhổ trại rời xúc cốt tới đóng trại ở Ê-tham, ven sa mạc. Đức Chúa đi đằng trước họ, ban ngày thì ở trong cột mây để dẫn đường, ban đêm thì ở trong cột lửa để soi sáng. Nên họ có thể đi cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban ngày cột mây đi trước dân không rời, ban đêm cột lửa cũng vậy.
Chúng ta thấy là khi ra đi thì ở phía mà Tây Bắc á, nếu mà đi dọc theo cái đường đó, bây giờ là kinh đào Suez, đi dọc theo đó về dải Gaza đó, thì cái đường đó có nhiều lính, nhiều trạm lính của Ai Cập. Rồi lên nữa tới dải Gaza thì gặp quân Philippines. Thế nên dân sẽ không có chịu nổi phải chiến đấu, là dân sẽ ngại, hoặc là lính Ai Cập bắt rồi cuối cùng cũng không có ra khỏi đất Ai Cập được và lại trở về. Cho nên Môsê mới dẫn dân đi về cái hướng đông, phía đông bắc. Nhưng mà đi như vậy thì lúc đó chúng ta biết là kinh đào Suez lúc đó nó chưa có. Kinh đào Suez mới có năm 1870, người Anh họ xây dựng cái kinh đào Suez đó, để từ bên châu Âu đi qua châu Á, người ta không có vòng xuống ở dưới châu Phi, tận cái mũi ảo vọng ở dưới châu Phi xuống tới Nam Cực rồi mới vòng qua châu Á được. Thì thấy cái bất tiện đi xuống dưới đó quá xa, thì người ta đã đào kinh đào Suez để thông qua Biển Đỏ rồi đi qua Ấn Độ Dương rồi qua bên Thái Bình Dương, nó dễ dàng hơn, đường nó gần hơn. Vì vậy mà ngày xưa cái vùng đất mà người ta đào kinh đào Suez bây giờ thì giữa địa Trung Hải và Biển Đỏ nó chưa có nối liền với nhau, nó vẫn còn đất cách ngang, mà Biển Đỏ nó ăn thông vô và nó có những con lạch nước. Thì khi đi về cái hướng đó thì nó đầm lầy và có gọi là biển sậy, có những cây lâu, cây sậy mọc ở đó. Thì đi về cái hướng đó thì không có lính Ai Cập, tại vì phía đó là phía Biển Đỏ. Đi về phía Biển Đỏ thì nó không có lính Ai Cập canh như là canh cái đường mà đi về cái dải Gaza là phía bên biển địa Trung Hải. Vì vậy Môsê đã dẫn dân đi về hướng đó. Và khi đi về cái hướng biển sậy thì tại đó có những cái vùng nó không có xa lắm, bởi vì bây giờ người ta đào kinh đào Suez để tàu nó đi qua, thì bên này bờ qua bên kia bờ nó khoảng từ 2 đến 3 cây số, và có những cái đoạn nước nó thấp, nó khoảng chừng 1,5 mét. Bây giờ đi xe đi ngang qua, chúng ta có thể dừng lại để nhìn thấy những cái chặng đường ở chỗ đó. Và bên này bờ có thể nhìn thấy bên kia bờ khoảng chừng 2-3 cây số. Và Chúa cho một cái luồng gió mạnh mà thổi cho nước nó bạc đi, đúng vào lúc thủy triều rút nữa. Cho nên nước nó khô đi và dân có thể đi qua được. Để khi mà dân đi qua rồi, những cái chiến hạm, những cái xe của Ai Cập, những người lính Ai Cập đuổi theo, thì khi đi qua cái cánh đồng lầy đó rồi lao xuống biển để đi theo, thì chúng ta sẽ thấy là họ bị chết chìm xuống đó và đã chuyển từ cái thế bị bại sang chiến thắng khi bước sang bên này của Biển Đỏ. Chúng ta đọc từ chương 14.
Đức Chúa phán với ông Môsê: "Người hãy bảo con cái Israel quay lại đóng trại đối diện với Pi-ha-khi-rốt, giữa Mít-đôn và biển, đối diện với Ba-an-sơ-phôn. Các người sẽ đóng trại ngay đằng trước đó, bên bờ biển. Bấy giờ Pharao sẽ nói về con cái Israel: chúng đi lẩn quẩn trong vùng, sa mạc nhốt chúng lại rồi. Ta sẽ làm cho lòng Pharao ra chai đá, và vua ấy sẽ đuổi theo dân. Nhưng ta sẽ được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pharao cùng toàn thể quân lực của vua ấy. Và người Ai Cập sẽ biết ta là Đức Chúa. Con cái Israel đã làm như vậy."
người Ai Cập đuổi theo dân Israel, thì khi mà họ ra đi thì dĩ nhiên là họ hối hận vì ra đi mất một cái đoàn người làm nô lệ cho mình lớn như vậy, cả 600.000 người, thì họ đã hối hận và cuối cùng Pharaoh đã cho lính đã đuổi theo.
Có tin báo cho vua Ai Cập là dân đã chạy trốn rồi. Pharaoh và bè tôi liền thay lòng đổi dạ với dân. Chúng nói, ta đã làm gì vậy? Ta đã thả cho Israel đi, thành ra bọn chúng hết làm nô lệ cho ta. Nhà vua cho thắng chiến xa và đem quân đi theo. Vua lấy 600 chiến xa tốt nhất và tất cả các chiến xa của Ai Cập, chiếc nào cũng có chiến binh. Đức Chúa làm cho lòng Pharaoh vua Ai Cập ra chài đá, và vua ấy đuổi theo con cái Israel. Trong khi con cái Israel đi ra, giơ tay đắc thắng. Quân Ai Cập gồm toàn thể chiến mã, chiến xa của Pharaoh, kỵ binh và quân lực của vua ấy, đuổi theo và bắt kịp họ. Khi họ đóng trại bên bờ biển, gần Pi-ha-khi-rốt, đối diện với Ba-an-sơ-phôn. Khi Pharaoh tới gần, con cái Israel ngước mắt lên thì thấy người Ai Cập tiến đến sau lưng họ. Con cái Israel kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Họ nói với ông Môsê, bên Ai Cập không có đủ mồ chôn hay sao mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc? Ông làm gì chúng tôi vậy khi ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập? Đó chẳng phải là điều chúng tôi từng nói với ông bên Ai Cập sao? Chúng tôi đã bảo, cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai Cập. Thà làm nô lệ Ai Cập còn hơn chết trong sa mạc. Ông Môsê nói với dân, đừng sợ, cứ đứng vững. Rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em. Những người Ai Cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa. Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em. Anh em chỉ có việc ngồi yên.
Chúng ta thấy sau lưng là lính Ai Cập đuổi theo để bắt lại. Còn trước mặt là biển đỏ. Dĩ nhiên, cái nhìn của con người là thất vọng, không có làm gì được hết. Một đoàn người đông đảo với con cái đoàn súc vật thì làm gì đây? Trong khi đó, họ có vũ khí, họ có chiến xe, và những quân lính tinh nhuệ thì chắc chắn là bị bắt trở lại và có thể bị hành hạ rồi bị giết chết một số người nữa. Nhưng mà phép lạ đã xảy ra. Phép lạ đã xảy ra để thay đổi sự thật mà những người Israel sẽ chứng kiến. Chúng ta đọc câu 15.
Đức Chúa phán với ông Môsê, có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trại. Phần ngươi cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chài đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bây giờ ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pharaoh cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa. Khi ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pharaoh cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà xuống đi đằng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, chen vào giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Bên kia, mây tỏa mịt mù. Bên này, mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không sáp lại gần nhau được. Ông Môsê giơ tay trên mặt biển. Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai Cập đuổi theo, toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pharaoh tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Israel. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, Người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau, ta phải trốn bọn Israel, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Mô-xê, hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển, và biển ập lại như cũ vào lúc tảng sáng. Quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển. Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển. Nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pharaoh đã theo dân Israel đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Israel khỏi tay quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thây trên bờ biển. Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa. Tin vào Đức Chúa, tin vào ông Mô-xê, tôi trung của người.
Qua cái hình ảnh đi qua biển đỏ để diễn tả cho chúng ta, thứ nhất là chính Chúa đã cứu người Do Thái. Họ không làm gì hết, nhưng mà họ cứ làm theo lệnh của Đức Chúa, thì Chúa đã mở lối đi ở giữa lòng biển cho họ. Chúa làm cách nào là việc của Chúa, nhưng mà Chúa can thiệp đúng lúc. Ngay sau lưng của họ là quân thù bắt họ làm nô lệ, còn trước mặt họ là một biển đỏ, một cái cản trở không thể nào vượt qua được. Với một đoàn người đông đảo, con cái, súc vật thì làm sao mà vượt qua được? Thì cuối cùng chính Chúa đã can thiệp và họ được tự do khi qua bên kia biển đỏ. Và chúng ta biết tất cả hình ảnh đó là diễn tả cho chúng ta cái niềm tin của người Do Thái và trước hết là niềm tin của Mô-xê. Mô-xê đã tin vào Chúa và kêu cầu Chúa. Khi người đầu tiên của dân Do Thái nghe lời Mô-xê, đặt chân xuống biển đỏ và nước đã rẽ ra để họ đi qua. Niềm tin của họ, họ đã được chứng kiến bàn tay uy hùng của Thiên Chúa. Thì đó là hình ảnh để chỉ cho chúng ta về bí tích rửa tội mà Chúa Giê-xu trong đêm vượt qua lễ tiệc ly, Ngài đã lập bí tích thánh thể để nuôi dưỡng chúng ta. Sau này chúng ta sẽ đọc vào trong sa mạc, trên đường đi về hứa địa thì Chúa nuôi họ bằng manna. Thì chúng ta trên đường đi về nước trời, Chúa nuôi chúng ta bằng bí tích thánh thể. Và con chiên họ xác tế, đó là chiên Thiên Chúa, hình ảnh của Chúa Giê-xu đứng gánh tội trần gian. Thì người Do Thái họ cũng dùng cái hình ảnh của con chiên nuôi trong nhà để mang tội lỗi của gia đình của mình. Và rồi xác tế con chiên đó để dâng kính Đức Chúa. Đó là cách mà họ tỏ cái lòng hy sinh một con vật để dâng lên Chúa. Họ dâng cho Chúa cái của đầu mùa. Cho nên cái gì đầu tiên, giờ phút đầu tiên thức dậy là chúng ta dâng lên Chúa. Cầu nguyện với Chúa ngay lúc thức dậy để Chúa chúc lành cho chúng ta. Mở môi miệng chúng ta ca ngợi Chúa, nói lời của Chúa, nói với nhau về Chúa và nói với Chúa về mọi việc trong đời sống của mình. Rồi những đứa con đầu lòng họ dâng cho Chúa, những của lễ đầu tiên họ dâng cho Chúa, đồng lương đầu tiên họ dâng cho Chúa, tất cả là họ dâng cho Chúa 1/10 những gì họ có. Và đó là cái truyền thống của họ, họ lấy cái phần đầu tiên để dâng cho Chúa, phần còn lại họ dùng cho đời sống của mình. Thì qua bí tích rửa tội, qua dòng nước của biển đỏ, hình ảnh của nước rửa tội để cho chúng ta được tự do làm con cái của Chúa. Chúng ta không còn nô lệ cho tội lỗi nữa, mà bắt đầu đi vào vùng đất tự do, làm con cái của Chúa. Người con thì có quyền hưởng những gì của cha của mình, vì người cha yêu thương và muốn ban phát tất cả cho con của mình. Và chúng ta qua bí tích rửa tội, chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Nhờ Chúa Giê-xu Ki-tô là con chiên đã gánh tội trần gian, Và qua đó chúng ta bắt đầu cuộc hành trình để đi vào hứa địa là thiên quốc, là mối dây liên hệ mật thiết của chúng ta sống kết hiệp với Chúa. Rồi chương 15 diễn tả cho chúng ta cái bài ca chiến thắng. Nguyên cái bài ca này họ đã ca tụng gọi là anh hùng ca, một cái bài ca chiến thắng khi mà vượt qua biển đỏ. Chúng ta đọc qua để chúng ta thấy cái bài ca chiến thắng của họ, và chúng ta thấy cái sự ca ngợi cái một Thiên Chúa đầy quyền năng. Dù là quân lực của trần gian mạnh đến cỡ nào cũng không có đối đầu được cái bàn tay hùng mạnh của Chúa. Thì chúng ta cũng vậy, dù ma quỷ có mạnh đến cỡ nào, nó lôi kéo chúng ta, nếu chúng ta tín thác vào Chúa thì Chúa giải thoát chúng ta và tẩy sạch tội lỗi của chúng ta.
Bấy giờ ông Mô-xê cùng với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng: Tôi xin hát mừng Chúa, đấng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã, người xô xuống đại dương. Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Người là Chúa tôi thờ, xin dâng lời vinh chúc. Người là Chúa tổ tiên, xin mừng câu tán tụng. Người là trang chiến binh, danh người là Đức Chúa. Sa mã Pha-ra-ô, người xô xuống lòng biển, tướng dũng với binh hùng, chết chìm trong biển sậy. Vực thẳm vùi lấp chúng, chúng chìm xuống nước sâu chẳng khác nào hòn đá. Lạy Chúa, tay hữu Ngài đã biểu dương sức mạnh. Tay hữu Ngài, lạy Chúa, đã nghiền nát địch quân, lấy dũng lực oai hùng. Chúa quật ngã đối phương, Ngài nổi cơn thịnh nộ, thiêu chúng cháy như rơm. Nộ khí Ngài, lạy Chúa, đã khiến nước dâng lên, sóng trùng dương dồn lại, dựng đứng như tường thành. Giữa lòng biển thẳm sâu, nước bỗng đâu ngừng chảy. Địch quân tự nhủ rằng: Ta đuổi theo bắt lấy, chiến lợi phẩm đem chia, mới no lòng thỏa dạ. Ta tuốt lưỡi gươm trần, cứ thẳng tay tiêu diệt. Ngài hà hơi nổi gió, biển vùi lấp chúng đi, chìm liễm tựa như chì giữa nước sâu cuồn cuộn. Ai trong bậc thần minh được như Ngài, lạy Chúa? Ai sánh được như Ngài, đấng rạng ngời thánh thiện, lập chiến công khủng khiếp, làm nên việc diệu kỳ? Tay hữu Ngài giơ lên, đất rẽ ra nuốt chúng. Còn dân đã chuộc về, Ngài yêu thương dìu dắt, lấy quyền lực dẫn đưa tới đất thiên Ngài ngự. Khi vừa nghe tin đó, chư dân run lẩy bẩy. Người xứ Phi Ly Tinh phải đớn đau quằn quại. Bấy giờ tại Ê-đơm, các thủ lãnh kinh hoàng và quan quyền Mô-áp đều sợ hãi khiếp run. Người xứ Ca-na-an phải rụng rời hốt hoảng. Kinh hoàng và sợ hãi ập xuống trên đầu họ. Cánh tay hùng mạnh Ngài làm chúng đờ như đá. Bao lâu dân của Ngài vẫn còn đang qua biển? Lạy Chúa chúng con thờ, bao lâu dân Ngài tậu vẫn còn đang qua biển? Ngài cho dân tiến vào, định cư họ trên núi, núi gia nghiệp của Ngài. Lạy Chúa, chính nơi đây Ngài chọn làm chỗ ở. Đây cũng là đền thánh tự tay Ngài lập nên. Chúa là vua hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Khi chiến mã của Pha-ra-ô cùng với chiến xa và kỵ binh tiến vào biển, Đức Chúa cho nước biển ập xuống trên họ. Còn con cái Israel thì đi giữa lòng biển khô cạn. Nữ ngôn sứ Miriam, em ông Aharon, tay cầm trống, mọi phụ nữ theo bà đi ra, đánh trống và nhảy múa. Bà Miriam sướng lên rằng: Hãy chúc mừng Đức Chúa, đấng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã, người xô xuống đại dương.
là chúng ta có cái bài hát vang lên muôn lời ca, ta ca tụng Chúa, là cái bài mà chúng ta đọc sau cái phần vượt qua biển đỏ này. Và sau khi vượt qua biển đỏ thì họ phải đi vào sa mạc, họ gặp bao nhiêu cái khó khăn ở trong cái hành trình đi trong sa mạc để tiến về đất hứa, nào là đói khát, nào là chán ăn cái món ăn mà Chúa cho là manna, rồi họ kêu trách Chúa, cũng như họ quay qua tôn thờ những cái tà thần như là con bò vàng chẳng hạn. Đó là những cái tội lỗi của họ và cái đời sống mà người Israel đã trải qua trong sa mạc. Và chúng ta nhìn tất cả cái đó để so chiếu với hình ảnh của chúng ta sau khi chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi qua bí tích rửa tội, tức là qua dòng biển đỏ này là hình ảnh của bí tích rửa tội. Thì sau khi rửa tội rồi, chúng ta sẽ phải tiếp tục cái cuộc hành trình của chúng ta trên đường về với Chúa. Chúng ta vẫn có thể bị cám dỗ về chuyện ăn, chuyện uống, cám dỗ về tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Chúng ta vẫn bị những cái lòng ham muốn của chúng ta nó cám dỗ, hoặc là những tư tưởng sai lạc nó cám dỗ chúng ta. Nhưng mà điều quan trọng, chúng ta xác quyết sau khi nhận bí tích rửa tội, chúng ta tiếp tục theo sát Chúa Giê-xu và cầu nguyện với Ngài để chúng ta chọn con đường của Chúa Giê-xu, con đường qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang, chứ không phải là con đường hưởng thụ. Vì Chúa Giê-xu đến không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ. Và chúng ta cùng với Chúa Giê-xu để phục vụ, để hình thành tâm hồn của chúng ta mỗi ngày nên một với Chúa Giê-xu và giống Chúa Giê-xu về tư tưởng, về ý muốn, về tình yêu, về lời chân lý của Chúa. Cho nên khi mà càng trở nên một với Chúa Giê-xu, chúng ta càng hạnh phúc, bởi vì chính Chúa đồng hành với chúng ta và cho chúng ta chính thịt máu của Ngài, nuôi dưỡng chúng ta, lời chân lý của Ngài để dẫn đường cho chúng ta. Thì chúng ta thấy khi đi vào hoang địa thì có nhiều cái chặng đường mà chúng ta sẽ đọc ở trong chương 15 từ câu 22. Thì đầu tiên là họ tới đất Mara. Thì tới đây chúng ta thấy là nước nó mặn và Môsê đã chữa nước đó. Rồi tới Elim có 12 suối và 70 cây chà là, tức là một cái vùng ốc đảo mà ở trong bán đảo mà họ đã gặp được, họ đã dừng lại. Và sau đó đến cái sa mạc Sinai, thì họ ở cái vùng ốc đảo Kadesh khoảng 38 năm. Thì Chúa đã nuôi họ bằng chim cút, manna, và qua cái hình ảnh manna đó để cho thấy rằng là họ tùy thuộc 100% vào Chúa, ngày nào Chúa cho ăn đủ ngày đó. Và trong Thứ Luật chương 8 câu 16 đã nhìn thấy cái suy niệm này, là toàn dân phải tùy thuộc vào Chúa, tín thác hoàn toàn vào Chúa. Đó là cái cách mà ngày hôm nay chúng ta sống, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng tín thác hoàn toàn vào Chúa. Có như vậy đời sống của chúng ta nó mới có hạnh phúc được. Và người ta ở trong cái ốc đảo Kadesh đó, vùng sa mạc Sinai đó, thứ 38 năm. Và ở ốc đảo đó thì họ có chăn cừu nữa. Ngoài cái cụ ăn là manna, họ có chăn cừu. Rồi sau đó đi tới Rephidim, Xuất Hành chương 17 chúng ta sẽ đọc lần tới. Thì chúng ta sẽ thấy không có nước uống, rồi họ lại kêu trách, và Chúa đã cho nước từ tảng đá chảy ra. Rồi họ phải đối đầu với quân Amalek thổ dân ở đó. Và chúng ta thấy lần đầu tiên Joshua xuất hiện trong cuộc chiến này để báo trước Joshua sẽ lãnh đạo dân của Chúa để đi vào hứa địa, và cũng phải đối đầu với bao nhiêu người thổ dân khác. Và Môi-se đã lên núi cầu nguyện, và đặc biệt khi Môi-se giơ tay lên thì quân Do Thái thắng. Mà khi Môi-se mỏi tay hạ tay xuống thì quân Amalek thắng. Để chúng ta thấy cầu nguyện phải đi đôi với hy sinh và tín thác hoàn toàn vào Chúa. Bởi vì khi chúng ta giơ tay lên, chúng ta đầu hàng Chúa hoàn toàn, tín thác tuyệt đối vào Chúa để cho Chúa làm cho tất cả mọi cái cho chúng ta. Rồi những công việc mà Môi-se phân phối người để xử kiện, cũng như là Môi-se làm trung gian cầu nguyện giữa Thiên Chúa và con người. Rồi tiến tới chương 19, chương 20 thì bắt đầu sửa soạn cho cái minh ước tại núi Sinai. Rồi cái bữa ăn tôn giáo gồm có 72 đại diện của dân cùng ăn để chỉ chúng ta cùng sống chung, cùng giữ cái dây thân thiện, hữu nghị với nhau giữa Thiên Chúa và con người, và tuân giữ những cái chỉ thị của Chúa, những cái luật lệ giao ước của Chúa, nhất là 10 giới răn. nhưng mà dân đã từng phản bội thờ bò vàng. Thì chúng ta đọc lần lượt để chúng ta thấy cái tiến trình đi trong sa mạc nó gặp nhiều cái khó khăn và những cái phản ứng của người dân. Và tất cả những điều đó cũng nói lên cái tình trạng của xã hội hôm nay của chúng ta. Khi chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta kêu cách Chúa, chúng ta cầu nguyện, mà Chúa cho được cái gì rồi thì chúng ta lại hưởng thụ và chúng ta tìm quà tặng của Chúa chứ không phải tìm chính Chúa. Rồi chúng ta quay qua, thay vì thờ bò vàng thì chúng ta thờ thần đô la, tiền bạc. Chúng ta thờ ham mê về tính dục, ham mê về cái danh vọng ở trần gian để chúng ta chạy đua cho bằng người ta, giống người ta. Người ta có nhà đẹp, chúng ta phải có nhà đẹp hơn. Người ta có áo đẹp, chúng ta phải có áo đẹp hơn. Người ta mua xe đắt tiền, chúng ta mua xe đắt tiền hơn. Và cứ như vậy chạy đua mãi, chúng ta trở nên nô lệ và thờ những tà thần là danh vọng, là tiền bạc, là lạc thú của con người. Đó là những bò vàng của thời đại chúng ta. Và chúng ta ý thức được qua những bài học ở trong sách Xuất Hành là những bài học rất là quý giá để chúng ta so chiếu với chính cuộc đời chúng ta ngày hôm nay. Xin mời chúng ta đọc chương 15 câu 22 khi họ vào Mara là địa điểm đầu tiên khi đi vào sa mạc.
Ông Mô-xê cho dân Israel nhổ trại rời biển Sậy. Họ ra khỏi đó, tiến vào sa mạc Xua. Họ đi 3 ngày trong sa mạc mà không tìm ra nước. Nhưng khi tới Mara, họ không thể uống được nước ở Mara vì nước đó đắng. Bởi thế, người ta gọi nơi ấy là Mara. Dân kêu trách ông Mô-xê. Họ nói, chúng tôi sẽ lấy gì mà uống? Ông kêu lên Đức Chúa, và Đức Chúa chỉ cho ông một khúc gỗ. Ông thả xuống nước và nước hóa ra ngọt. Chính tại đó, Đức Chúa đã ra thánh chỉ và quyết định cho dân. Chính tại đó, người đã thử lòng họ.
Ở tại Mara, chúng ta đọc cái nốt ở dưới 15-22, trang 131.
Người Israel đã dứt khoát bỏ lại cùng với Ai Cập nền văn minh đương đại sáng chói nhất và ấn tượng nhất, cũng bỏ lại các loại rau và đất màu mỡ của Ai Cập. Nếu không ra đi, họ sẽ không thể tồn tại như một dân nữa. Nhưng giờ đây, ông Mô-xê đã làm cho họ đi con đường của tự do, giống như tất cả các dân tộc khác hay giai cấp xã hội đã giành độc lập. Họ phải đảm đương số phận của mình. Ông Mô-xê biết rằng cuộc giải thoát không mở ra một cuộc giải trí. Đây chỉ là khởi đầu một con đường khó khăn được đánh dấu bằng những hy sinh. Nhưng trên con đường này, Thiên Chúa biểu lộ sự quan phòng của người cho chúng ta tiến bước đầy tin tưởng. Có những kỳ diệu bất ngờ xảy đến, mặc dầu Thiên Chúa không bận tâm làm nhiều phép lạ để cải thiện hoàn cảnh. Những người chạy trốn mạo hiểm trong các vùng đất sa mạc của Sinai có các lý do để lo lắng. Đói khát đe dọa họ, không kể các dân cư vùng sa mạc. Trong những trang kế tiếp, tác giả trình bày vắn tắt các mối hiểm nguy này và gợi lên một số can thiệp của đấng quan phòng. Nhưng ông có thái độ dễ dãi với lịch sử và làm cho lịch sử ấy thành bài học cho những người đương thời của ông, liên tục bị cám dỗ bởi đời sống dễ dãi và bị lôi cuốn bởi các lời hứa của các sứ lạ, liều mình đánh mất căn tính riêng và ý nghĩa của sứ mạng mình. Ta là Đức Chúa, đấng chữa lành ngươi. Mỗi vị thần đều có nét đặc thù, nhưng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông, không phải chỉ là đấng giải thoát. Người cũng biết đến những yếu hèn của chúng ta, và lời của người có sức cứu chữa và gìn giữ chúng ta lành mạnh.
Đó là cái sự đương đầu của người Do Thái đi vào trong hoang địa, và họ đã không có nước, thì họ kêu trách Mô-xê trước tiên, và Mô-xê lại kêu cầu Chúa. Rồi sau khi ở Mara thì họ tiến tới cái vùng Elim. Thì tại đó là một cái ốc đảo mà họ có thể dừng chân lại. Chúng ta đọc tới câu 26.
Người phán, Nếu ngươi thật sự nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, nếu ngươi làm điều ngay chính trước mắt người, nếu ngươi lắng tai nghe các mệnh lệnh của người và giữ mọi thánh chỉ của người, thì ta sẽ không giáng xuống ngươi bệnh hoạn nào như ta đã giáng xuống Ai Cập. Vì ta là Đức Chúa, đấng chữa lành ngươi. Họ đã đến Ê-lim, nơi có 12 suối nước và 70 cây trà là, và họ đóng trại ở đó bên bờ nước.
Là chúng ta thấy cái con số mà 12 suối nước và 70 cây trà là đó là một con số hoàn hảo đối với người Do Thái, 12 chi tộc. Con số 70 là con số mà các hội đồng của người Do Thái họ đã chỉ về những con số mà họ đã gặp được ở tại cái ốc đảo Ê-lim mà họ dừng lại ở đó. Rồi sau đó họ đã đi vào tại Ê-lim này, rồi họ đã được Chúa cho manna và chim cúc. Thì chúng ta đọc vào cho chúng ta thấy cái tiến trình mà Chúa nuôi họ.
Họ nhổ trại rời Ê-lim lên đường, và toàn thể cộng đồng con cái Israel tới sa mạc Sin, giữa Ê-lim và Sinai, vào ngày 15 tháng 2.
Tức là trên đường đi vô bán đảo Sinai, thì từ Ê-lim họ phải đi tiếp.
Kể từ khi họ ra khỏi đất Ai Cập, trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Israel kêu trách ông Môsê và ông A-ha-rôn. Con cái Israel nói với các ông, phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó, mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây.
Thì đi vào sa mạc dĩ nhiên là những cái rau thơm, những cái rau ăn hàng ngày, nó không có nữa. Giống như người Việt chúng ta khi đi qua Mỹ mà thời năm 75, kiếm chai nước mắm với rau muống, mấy cái rau của Việt Nam, thì lúc đó đâu kiếm đâu có ra đâu. Cho nên ở trong những trại tị nạn thời đó, người ta thấy khó khăn vô cùng, không có thể nào mà tìm ra được, cho tới sau này người ta mới đi mua được. Thì ở đây người ta ở trong sa mạc, dĩ nhiên là người ta đã quen ăn những cái món ăn ở trong đất định cư. Họ có rau, có củ hành, củ tỏi, có tất cả những cái hương vị mà họ cần. Bây giờ đi vào sa mạc, họ thiếu thốn mọi thứ. Chúng ta cứ tưởng tượng ăn manna mà cứ ăn hoài mỗi ngày, thì làm sao mà họ không chán được. Cho nên họ kêu trách với Môsê, và Môsê đã cầu nguyện cho họ.
Đức Chúa phán với ông Môsê, này, ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo luật của ta hay không. Ngày thứ sáu, khi chúng dọn phần ăn đã đưa về, sẽ có gấp đôi phần chúng lượm mỗi ngày.
Để chỉ là phải nghỉ ngày thứ bảy và tùy thuộc vào Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày đều phải đi lượm bánh mà ăn. Đó là manna Chúa cho.
Ông Môsê và ông A-ha-rôn nói với toàn thể con cái Israel, chiều nay, anh em sẽ biết là chính Đức Chúa đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập. Vào buổi sáng, anh em sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa, vì Đức Chúa đã nghe thấy những lời anh em kêu trách người. Còn chúng tôi là gì mà anh em kêu trách chúng tôi? Ông Môsê nói, Đức Chúa cho anh em chiều có thịt để ăn, và sáng có bánh để được thỏa thê. Vì Đức Chúa đã nghe thấy những lời anh em kêu trách người. Còn chúng tôi là gì? Không phải anh em đã kêu trách chúng tôi, mà là kêu trách Đức Chúa.
Chúng ta thấy là sau đó Chúa cho họ có manna để ăn mỗi ngày. Và không phải ngày nào cũng có chim cúc bay tới đâu. Chúng ta đọc để thấy là Chúa cho một lần này. Rồi có lần nào khác chúng ta không biết, nhưng mà Chúa cho thịt chim cút thì nó từng lần thôi. Còn manna là cái của ăn mỗi ngày cho họ. Xin mời đọc câu 9.
Ông Môsê nói với ông A-ha-rôn, xin anh nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel thế này. Anh em hãy lại gần thánh nhang Đức Chúa, vì người đã nghe thấy những lời anh em kêu trách.
trong khi ông Aharon nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel. Họ quay mặt về phía sa mạc, và kìa, vinh quang Đức Chúa xuất hiện trong đám mây. Đức Chúa phán với ông Môsê, ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng, vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thê, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến, rợp cả trại, và buổi sáng, thì có lớp xương phủ quanh trại, rồi khi xương tan đi, thì trên mặt hoang địa, có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như xương muối phủ mặt đất. Khi con cái Israel thấy thế, họ liền hỏi nhau, Manhu, nghĩa là cái gì đây? Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Môsê bảo họ, đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn. Đây là điều Đức Chúa đã truyền. Mỗi người hãy tùy theo sức mình ăn được bao nhiêu mà lượm. Mỗi người một đấu, tùy theo số người. Mỗi người hãy lấy luôn cho những người ở cùng lều với mình. Con cái Israel đã làm như thế. Họ lượm kẻ nhiều người ít. Rồi họ lấy đấu đông, kẻ có nhiều thì không dư, người có ít thì không thiếu. Mỗi người đã lượm tùy theo sức mình ăn được bao nhiêu.
Chúng ta sẽ lần lượt học qua sách Xuất Hành để thấy Chúa thành lập cái dân riêng của Chúa như thế nào.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa,
ca tụng
vì uy danh người cao cả. Trên ma vây kỳ binh, Ngài đã quang chiếm đáy biển. Ấy sức mạnh tôi, lời ca nơi miệng tôi là
tổ tiên.
nay lên buôn lời ca.